600 năm sau, Đức Phật đã vượt độ rồi. 600 năm sau, Bồ Tát Lăng Thọ, Ngài là tổ, thầy không nhớ là tổ thứ bao nhiêu, nhưng mà Ngài là một vị 125 vị tổ của chúng mình. Từ Ngài Lăng Thọ Bồ Tát, Ngài mới xuống Lăng Cung, rằng tên Ngài là Lăng Thọ, mà Ngài lại có đi ra giao thiệp nói chuyện với các vua dòng ở dưới đáy biển đó. Ngài xuống cái Lăng Cung, thì Ngài mới được gặp cái bộ kinh Hoa Nghiêm. Không biết là kinh Hoa Nghiêm ở dưới đáy biển thì không biết rằng nói bằng cái gì hay viết bằng cái gì hay kiểu nào thì không biết. Trong sách thì ghi lại là Ngài xuống Lăng Cung, Ngài được gặp bộ kinh Hoa Nghiêm, Ngài học thuộc lòng, Ngài học thuộc lòng, rồi Ngài lên trở về nhân loại cho mình, Ngài truyền bá. Và từ đấy quả địa cầu mình mới có kinh Hoa Nghiêm lưu thân. Thế thì kinh Hoa Nghiêm này, một đời Phật thành Phật thì có kinh Hoa Nghiêm, mà cũng chỉ ở một phần riêng thì Phật có nói thoáng ra một lời là có những các vị có thể tu duyên đến một đời thành Phật. Thế thì cái câu một đời thành Phật ấy thì có kinh Hoa Nghiêm có chủ kiến, chứ còn kinh nào cũng nói là Đức Bổn Sư chúng ta tu thành Phật rất là khó khăn. Cho đến nỗi khắp tam thiên đại thiên thế giới không có một chỗ đất nào có thể cắm được cái kim mà không phải là nơi Đức Phật đã xả thân vì chúng sanh. Tu hành có cái khó nhọc như vậy, xả thân trên khắp tất cả mọi khắp trái đất, không một cái nơi nào bằng hạt cải mà hoặc là cắm được cái kim mà không phải là nơi Phật đã xả thân vì chúng sanh. Tu như thế mới thành Phật được. Mà bây giờ lại chủ trương rằng nhàn nhã an ổn chỉ một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà thành Phật, cho nên người ta dễ nghi ngờ khó tin. Thế thì đấy, chỉ có kinh Hoa Nghiêm là đời xuyến lên cho mình cái thuyết là chúng ta tu từ phàm phu đến thành Phật, có thể trong một đời là thành được. Thanh Hà nói tiếp, đáng lẽ như thế thì phải nói mình thay, mà đây là ông Ngài lại tham ư. Có nơi thì nói là hạt cải, có nơi thì có kim, nhưng mà thầy nghĩ nói cái hạt cải thì nó còn có lý hơn, thì cái kim cái đầu kim nó nhỏ quá thì đâu có tính. Cho nên cũng có nơi nói cái hạt cải, có nơi nói cái đầu kim, nhưng mà chúng ta dùng cái thuyết một hạt cải thì vì sao nó cũng có cái hình tướng nó còn lớn lớn hơn một tí. Mình nói chứ không có nơi nào có thể có để được hạt cải mà Ngài không phải là nơi Ngài đã hy sinh với thân mạng vì chúng sanh. Mình nói cái hạt cải thì có lẽ nó đúng hơn là nói cái mũi kim. Thế thầy hỏi con tại sao đây nói tham ư, sao Ngài lại tham ở? Bé dừng đi. Ngài tham thở là cái câu tham ư nó ăn vào cái câu là một khởi xướng khó chia. Phàm phu mà thành Phật được là một cái việc mà thế gian người ta khó nghĩ đàn, người ta không tin được. Cho nên dùng cái sự than ôi เลือดตาดังสารกู้มาใส่คราบเลือดหลักเสียงจัดคอเขียนจะเดินหน่อยน้อยแต่คุณถือตื้นอย่างนี้จะสื่อทันโอ้ยมาอันดับจะเก่าจะเก่าเชิงใช้เลือดสารกู้มาเล่นงูโบชื่อตื้นละทำจัดหลักเสียงคอตื้นลั่นใส่วัดด่าเงียบเงียบลั่นทีนี้ทันเพราะมันไม่เสื่อมทันง่ายหรือไม่เสื่อมเนี่ยแต่คนตื่นเดือดคนตื่นเดือดเดี๋ยวดีเฮี้ยนกว่าขอคันล้ำไปเทไปเดือดขอคันมีเทได้ไปเดือดเฮี้ยนกว่ามีเทได้มาไหลไหลเดือดเลยนี่ง่ายจังจึงอาจีดาทุกลำสาวมาทั้งมาไหลได้ยังทุกไปจนจะได้ไข่เชื่อมขอที่เหลืองไหนไปเทียบขอตีไหนไปใช้เหยียบมาคว้าหินไหนมาละก็จังจึงอาจิดาละทั้งนั้นลึกทุกตาหนึ่งสาวิตูหังรักษาหนักหนักละบายดีไปอุ่นมาหม่อมทุกการเดือนทันสัตว์ทุกความรู้ยังไงทำสัตว์เลยคุณยายไม่ถือก็เชื่อมพัดมาก็นายทำสัตว์เลยนายไม่เลี้ยงแต่ก็เหยียดกับสัตว์อาชีดาซึ่งไปดาวยายไม่ถือพัดมึงจ้ะก็เชื่อมพัดเดินมาตึงอึ้งไปก็เหยียดกับสัตว์อาชีดาไปตึงอึ้งเดือดเรียนเดือดงานเรียนลึกกว่าสัตว์อาชีดามาจะกันรู้ขันก้อกว่าสัตว์อาชีดาคือที่ดูอย่างไงทันสัตว์เลยงานไม่เลี้ยงก็เดือดไงจังเล่นงานนี้งานนี้ไม่จะไปกัดเด็กตัวถึงมีจังเลยมาด่าขี้มาหมดขี้ด่าชักnhư các ông kỹ sư đó, các ông phải vất vả học hành bao nhiêu rồi thì các ông mới khám phá ra cái đất nào nó có vàng, rồi thì các ông chỉ cho chúng ta chỉ việc đào đất lên lọc ra lấy vàng mà khai. Thế thì cái ông kỹ sư ông phải nhọc nhằn lắm, ông mới thấy được cái chỗ nào có vàng. Rồi bây giờ chúng mình thì cứ thế mà hưởng, cũng như thầy lại lấy thí dụ này, ông chỉ sư cũng phải học rất già lắm ông mới lấy được điện ở ngoài những các cái đập, những cái sông, những cái sông lớn có nhiều nước, ông mới làm những cái đập rồi ông mới lấy được cái điện của nước ông mang về đây cho chúng mình xài. Thì chúng mình bây giờ chỉ việc lấy tay đấm vào tiền thì là được sáng như ông kỹ sư không khác. Đó. Tất cả các máy móc chúng mình chỉ cần lấy tay đấm vào một cái là chúng ta sử dụng được ngay. Đó. Thế thì chúng ta đâu có nhặt nhạnh, nhưng mà có người sáng tạo, có người phát minh, người ta phải công lao lắm. Thì bây giờ con đường thành Phật của chúng mình cũng vậy, bởi vì Đức Thích Ca đã công lao mới thành Phật được. Bây giờ thành Phật rồi mới biết ở bên phương Tây có được Sư Đà, có cái nguyện như thế, và đã có một cái thế giới đã sẵn thành rồi. Mình bây giờ chỉ xin về đấy để mà nương tựa mà cầu học thôi. Thì Đức Thích Ca thấy rõ như vậy, cho nên mới chỉ đường rạch lối cho chúng mình và phát minh ra cái phương pháp cứ việc niệm danh hiệu Phật A Di Đà là được hưởng công đức của Phật A Di Đà và được nương đức Phật A Di Đà, nương cái nguyện lực của Phật A Di Đà cho đến khi thành Phật. Câu mồ tim chảy máu đồng ý với nào đó, chúng sàng mổ tim lấy máu ra để cho mọi người tin là tin Di Đà. Em có sẵn sàng với việc này không?
Có.
Có, hay quá. ินกับเล็กมาจางเสียไปได้เต่าไม้ยืนเท่านั้นเองลำไม้ไม้คว้าด้วยมือเท้าได้ต่อก็ตั้งลำง่ายเทียบท่ายืนกับจุ่มตาตื่นกับเหี้ยแต่ดูจุ่มตาเมื่อมันดายจะทับเงินในตาจะชักหลังง้อยงอกแต่จังก็ดึงเลื่อนหอยเทียบใหม่ทั้งชีพขาดเชื่อดีเป็นได้ดอกเมื่อง้อจะเดาได้เพราะฉะนั้นในทักษะในนิรันดร์ที่มาจะต้องการตีมเดือดจะต้องการเหวี่ยงเดือดต้องการตีมเดือดเดี๋ยวต้องการถกหันจะทักมุ่งหน้าคือต้องการไม่ก้าวเถื่อนที่ดับดับแท้โดยที่เหยียดสายแต่จังหรือเสือกจังหรือเสือกเสือกเสือกเสือกตึงจังเสือกเม็ดเสือกเสือกหนาวเสือกnắm cái lớp mê rèn rặt như vậy mà tôi gọi mắt được đầu lên là cả một cái vấn đề mười phương chư Phật toàn thực nói là khó. Chính Đức Thích Ca là một vị ngài đã trải bao nhiêu khó khăn với thành Phật mà ngài cũng phải nói là khó lắm, nhất là chúng ta bây giờ ở trong vũ trược ác thư nhắc được đầu lên là khó lắm, mà nếu không nhắc được đầu lên thì làm thân con sâu con bò con cua con sò một giấc ngủ cả ngàn năm ở dưới đáy biển như thế bao giờ mới nói chuyện tình được. Cho nên ngài thấy đáy cái sự ấy mà ngài muốn tạm tình nói là chúng ta thực tập. Cho nên là nói cái việc này mà chắc chắn là như ngài, nếu mà có thể mở tim mà lấy máu mà chúng ta chịu tỉnh ra thì chắc thì hẳn là ngài cũng làm cận sàng. Ấy tinh hoa nguyên xin nói tiếp, không có biết mười hạnh nguyện thì sở hiện con đặt nghe thì cái mười hạnh nguyện nào từ với đường cho hải hệ cho hoa tạng về cõi an dưỡng, cái cây này con hiểu nghĩa thế nào? Con nói đi nói lại hai ba lần rồi và chăm kinh hoa nghiêm. Sau khi Đức Phật, thật ra thì không phải Phật mà sau khi các Bồ Tát liên xuyên nhau kẻ hỏi người đáp đã trình bày hết 54 cái căn bị 54 ngôi Bồ Tát, nghĩa là trình bày rõ cái con đường thành Phật từ phàm phu lên ngôi vị Phật. Thì Đức Phật có nói một phần, cả một phần thật dài để ca ngợi cái công đức của Phật. Nói xong cái phần ca ngợi công đức của Phật ấy thì Đức Sở Hiền xếp lại nói rằng ai mà muốn thành tựu những cái công đức như thế thì cần phải tu 10 hạnh nguyện này. Rồi Đức Sở Hiền mới nói 10 hạnh nguyện xong rồi thì Đức Sở Hiền xếp lại rằng tới nay tu 10 cái hạnh Sở Hiền này tới ngày lâm chung cha mẹ con cái của cải danh giá địa vị tất cả những cái giờ thế gian người ta quý hóa thì tất cả những cái ấy nó sẽ tan rã, nó bỏ mình. Cái người này thì bơ vơ một, cái người lâm chung bơ vơ một mình thì lúc ấy thì có người có nguyện riêng này sẽ dẫn đường sang về cõi cực lạc, dẫn đường về cõi cực lạc Phật A Di Đà, mà ở đấy tu sẽ thành Phật, sẽ bảo đảm thành Phật. Đấy, cái phần cuối của kinh Hoa Nghiêm, của đức Sở Hiền này tuyên niệm các Bồ Tát. Suốt bộ Hoa Nghiêm đã vạch cái con đường thành Phật rồi, nhưng mà đến cuối thì đức Sở Hiền này vạch cái con đường tắt, bởi vì tu một đời mà không dọa lạc là cái khó. Trong mà được, nếu mà dọa lạc thì làm sao mà tiến lên? Cho nên Phật ngài đức Thổ Huyền khuyên vãng sanh của Cực Lạc để ở đấy tu tiếp cho đến ngày thành Phật. Có nói tiếp thế thì cái mầm nhân, cái mầm nhân là cái gì? Được thành quả cũng là cái giấc, cái sự tu hành để thành Phật. Cái mầm nhân tạo ra quả nhất sanh viên mãn. Con hiểu thế nào là nhất sanh? Nhất là bao nhiêu? Con bé nó gọi nhất là một, sanh là gì? Nhất sanh là gì? Một đời sinh ra viên mãn. Viên mãn cái gì? Viên mãn cái gì? Viên mãn là tròn đầy, là đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Đủ cái quả Phật. Viên mãn cái công đức thành Phật. Thế là một đời mà được thành Phật gọi là nhất sanh viên mãn. Thế thì kinh Hoa Nghiêm chỉ cái gốc tu thế nào để được nhập đời thành Phật. Hoa Nghiêm phẩm Phổ Hiền thì nói là làm thế nào để nhập đời thành Phật. Cái gốc tu hành, cái mầm nhân để tu hành để nhập đời thành Phật chính là tín nguyện vãng sanh cõi Phật A Di Đà. Ta nhắc lại thế nào gọi là tín nguyện vãng sanh. Bài tiên đã học sáu cái tin. Tin là gì? Cái lòng thay thế mà chúng ta phải tin sáu thứ là cái gì? Thật là tin thì tóm lại là phải tin chắc chắn có cõi Cực Lạc, có đức Phật A Di Đà. Mình niệm Phật thế nào cũng được vãng sanh. Đó là tin. Vì tin cho nên phát nguyện cầu vãng sanh về cõi Phật A Di Đà. Làm sao cầu vãng sanh về cõi Phật A Di Đà mình lại thành Phật được? Tại vì vãng sanh một phen mà đã lọt được vào cõi Cực Lạc thì chúng ta giữ liền được bất khoái, không có còn dọa về càng tu nữa, thoát cái luân hồi sanh tử, tức là thoát cái nguy hiểm đọa lạc trần luôn. Thế cho nên cần phải về cõi ấy để thoát cái nguy hiểm đã. Thế rồi ở cõi ấy lại có Phật, có Bồ Tát dạy chúng mình học để tiến tu qua đến thành Phật thì thôi. Thế cho nên ở đây nói coi như cái việc vãng sanh là cái bảo đảm, hai bảo đảm cho chúng mình hai thứ. Cái bảo đảm thứ nhất là không có lọt về vòng luân hồi nữa. Đây là cái nguy hiểm cùng cực, khác là cái nguy hiểm ra khỏi cái vòng luân hồi. Thế rồi một khi được vãng sanh rồi thì lại bảo đảm học một đời, nghĩa là cứ ở cái trường học ấy mà học cho đến khi thành Phật thì thôi. Thế cho nên mình như thế thì về cõi Cực Lạc là cái chuyện bảo đảm. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm tất cả một đời đức Phật chỉ có kinh Hoa Nghiêm là đề xuống cái trước tu một đời rồi thành Phật. Thế rồi về sau mãi tới kinh Niết Bàn, à tới kinh Pháp Hoa, đã Phật mới chỉ tiên cái thuyết là chúng sanh nào cũng thành Phật được. Nhưng mà không có nói một đời thành Phật, mà chỉ nói là chúng sanh nào cũng, các đệ tử Phật người nào cũng phải tu đến quả vị Phật, thì Đức Phật sẽ hài lòng. Đức Phật không miễn cho các đệ tử thanh văn, nhưng ai ai cũng phát tâm cầu thành Phật, tức là tới độ Niết Bàn của Phật như thế. Nhưng mà tới cái bộ Kinh Di Đà này thì Phật cũng mở cái con đường tắt, đi rẽ sang bên cõi Phật A Di Đà, nhờ lực của Phật A Di Đà tu học cho đến khi thành Phật. Xin đại chúng đọc tiếp. Cõi ta bà câu, con có thấy có các bậc thánh vị nào chứng quả không? Hiếm lắm. Tại mà ta lại hiếm như thế nhỉ? Mà cũng bởi vì không có các thánh nhân đứng lên để dẫn lại, cho nên chúng ta có tu người tu già với nhau. Vì vậy cho nên là cái đường đi nó đã càng khó khăn, nó lại càng khó. Như cái người giác sáng suốt mà đi cái con đường dây do đã khó, đang mà phải thêm cái nhiều lòa sờ soạn với nhau, tìm học ở trong kinh trong sách, tìm hiểu với nhau, thì đây có thể bằng được một người sáng mắt, mà người ta đúng cái chỉ thẳng và thẳng đường lối. Tùy theo căn cơ từng người, như thời Phật dễ tu. Kể cho cái chuyện bây giờ cái thánh nhân đã hiếm, chúng ta tu, người tu thì nhiều mà ít người chứng quả, chính bởi vì không có thánh nhân chỉ đường dẫn lối. Thưa
thời Phật tại thế, thánh
nhân ngay thời Phật tại thế cũng làm ta, nhưng mà không phải là nhiều. Thưa Phật Thích Ca và liệt vị tổ sư ân cần khuyên chúng ta cầu về cực lạc để được gần các thánh nhân. Còn ở đây mình tu không có thầy, các bậc thánh nhân làm thầy, huống chi lại là còn có bạn thánh nữa. Còn về đây mới được vây quanh toàn các thánh, cho nên mình dễ học, dễ tu, dễ tiến. Rằng mực thì nó phải đen, rằng đèn thì phải cực sáng. Cho nên các ngài khuyên chúng mình rời cái mực mà đi tìm cái đèn, cầu vãng sanh để được gần những các bậc thánh nhân. Xin nói tiếp, bởi vì niệm Phật gọi là tịch nguyện, con giảng cho câu ấy. Tịch thức tham thức sân, như mô di đà Phật, thì cái tâm nó có thật được thật, nó có tham, nó có giận cái lúc bây giờ. Đấy, rồi hàng tục được nhận các thứ thọ, không có thọ lãnh cái cảnh thế gian, quay về với Đức Phật. Cho nên cái lúc bây giờ, ngay cái niệm ấy mình được thanh tịnh. Thế mà cái niệm niệm mới tiếp, thì thành mình được thanh tịnh. Niệm niệm mà thành được cái nghiệp thanh tịnh. Niệm Phật là nghiệp vô lậu, bất tư nghị. Là thế nào nhỉ? Thằng nghe là không nghĩ, không bàn được thì là thôi, chẳng ai hỏi làm gì nữa. Nhưng mà tôi thì tôi cứ hỏi cô thế nào niệm Phật là nghiệp vô lậu. Tôi chỉ cái chỗ ra cho tôi nghe. Trở về được cái tánh ấy thì con phải diệt từ hết kiến hoặc tư hoặc những tham sân tư mạng nghi. Thế cho nên cũng cái niệm Phật gọi là nghiệp vô lậu, bởi vì cái nghiệp này ra không có dùng, không có dùng những cái tâm sanh tử được. Thế mà niệm Phật thì bao nhiêu cái tâm sanh tử nó phải dứt, ít nhất cũng hàng, nó bị hàng chục thì nó thành cái tướng niệm Phật kia, đã gọi là quay về, thì tức là buông hết cái nhân sanh tử. cho nên niệm Phật là cái nghiệp vô lậu. Niệm Phật là nghiệp có nhiều thiện căn làm nhân đức cả. Làm nhân thiện căn, trước hết có nhiều cái sự thiện căn. Hôm qua con có học ngũ căn ngũ lực, là những cái gì là ngũ căn, cái gì là ngũ lực. Khi mà bên Cực Lạc nó giảng cho nghe đấy, niệm Phật là bồi dưỡng năm cái phương thiện căn ấy, gọi là tướng tiến niệm định tuệ, phải có đủ cái đó ở trong cái tâm. Mình có năm cái tâm khả này, nhưng làm sao lại gọi là tâm? Dễ, dễ là nó sâu xa tín, nhưng mà không phải tin hờ hợp, mà phải tin sâu xa. Thế rồi thường cái lòng tin một ngày một tiến bước lên, tiến về niệm nội tạng, mình biết, mình nhớ, không có quên, cho tới khi mà định an định và tâm một tiếng là Mô A Di Đà Phật. Chữ định đó là coi như là mình được định gọi là nhất tâm bất loạn. Bây giờ được chúng ta sợ là gì? Cái sợ ở đây là sợ xuất thế gian, sợ vô lậu, chứ không phải cái sợ khôn ngoan thông minh ở ngoài đời. Cái sợ ở đây ra mình được cái nhất tâm bất loạn, thế là mình sống ở cái tánh Bồ Đề của mình đó, loại sạch những căn trần thức kiến hoặc tư hoặc, và rồi sống với cái tánh Bồ Đề. Thì cái tuệ xuất thế gian, tuệ này tức là sống với tánh A Di Đà và sử dụng được cái tánh A Di Đà hoàn toàn. Những cái nghiệp sanh tử nó không có nó không có thể ảnh hưởng nó đến mình được nữa. Thế cái đấy là có thiện căn làm nhân. Trước hết trong cái tâm của mình nó có những cái năng, cái tâm tâm tả, mà cái thiện căn này nếu mà mình vươn đời được thêm nữa, nó thật sử dụng lâu dài thì nó thành năng lực ngũ tâm ngũ lực, tức là hoàn mãn 10 mươi tín. Cái bước đầu của con đường thành Phật là phải có 10 mươi tín, cho nên cái lòng tin là cái quan hệ lắm. Bây giờ có một thái về cái sự tu học, cứ nói rằng chỉ cần đại Phật chỉ chú trọng cái tự lực thì đã đồng, phải có năng lực tu, phải có chuyên cần thì mới thành công. Nhưng mà đã theo đại Phật thì phải tin có ông Phật. Cái việc đầu tiên cho nên tăng sinh Bộ Hoa Nghiêm nói về cái con đường thành Phật, đầu tiên là phải 10 ngôi quan sát để tìm hiểu, để tin được là Phật vẫn thường trụ ở ngay tại thế gian này, mà Phật vẫn có lực độ chúng sanh, chứ không phải thành Phật người niết bàn, nghĩa là người chơi, không có đặt lòng gì đến chúng sanh, thế thì không phải. Mà đã tu theo, đã gọi là theo đạo Phật thì phải tin có ông Phật, mà phải tin ông ấy thường trụ tại đây. Thầy đã nói với chị em về cái nghĩa viên biến và tổng biến trong kinh Tương Hoa Nghiêm Phật, để nối phần liên tiếp để giảng về cái nghĩa Phật vẫn thường trụ. Thế thì như thế, cho nên những cái năm cái đầu như thế gọi là thiện căn, chúng ta phải có cái đó làm gốc làm nhân. Thế nào là niệm Phật có nhiều phước đức làm duyên, thân ý ở phước đức làm duyên, mình phải bồi dưỡng cái thiện căn, tức là cái tâm lực của mình để làm nhân. Rồi bây giờ mình phải có duyên. Thế thì phước đức là duyên, thì con hiểu phước đức là cái gì? cho ra. Đức là cái gì? Tức là cái quả báo của cái việc làm thiện lành của mình. Cái quả báo này nó sẽ mang sự an ổn, yên vui cho mình về sau. Nó mang sự tu hành, đem cái quả duyên cho cái sự tu hành của mình được dễ dãi. Phước đức tức là cái quả báo của những hành, lời nói, việc làm, ý nghĩ tốt thiện của mình thì nó có một cái quả báo này đem sự an ổn yên vui cho đàn ông.